Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian: ngày 26 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 55B. Cũng chính là nói, đoàn thể là gia đình. Chúng ta ở vào mười mấy năm trước, phải là có hơn 20 năm trước, khi còn ở Hoa Kỳ, tôi đã nghĩ đến Thôn Di Đà. Thôn Di Đà là đại gia đình của đồng tu đạo hữu niệm Phật. Chúng ta cùng ở chung với nhau, biến thành người một nhà. Ý niệm này của tôi dường như là năm 1982, tôi lần đầu đến Hoa Kỳ. Có mấy lần diễn giảng ở Los Angeles. Nơi chốn là một tòa nhà chung cư của người già. Nơi đó là người Do Thái thành lập, làm được rất tốt. Nó là một cái tòa lầu lớn, một đơn vị mà người Đài Loan chúng ta gọi là 15 bình một đơn vị. Trong đó có phòng ngủ, có một cái phòng khách nhỏ, có gian bếp, còn có một sân phơi. Đây là người già thoái hưu, họ cùng ở chung với nhau. Nó có hơn 400 đơn vị, cho nên đây là một khu nhà cho người già rất lớn. Người Do Thái rất thông minh. Một tầng dưới lầu vẫn là hai tầng. Họ lập trường mầm non, lớp mẫu giáo, để những người già ở trong cái tòa nhà này, Con cháu của họ không ở chung, chính chúng có nơi riêng để ở. Cháu mỗi ngày, con trai con dâu đi làm, đem trẻ nhỏ đưa đến trường mầm non đó. Trẻ nhỏ khi ra biết tìm đến phòng của ông nội bà nội để gõ cửa, cùng chơi đùa với ông nội bà nội. 10 phút thì chúng phải đi, chúng phải vào học. Cho nên mỗi ngày họ đều có thể cùng con trai con dâu cháu nội gặp mặt. Tôi xem thấy rất là hoan hỷ. Tôi cảm thấy tòa lầu người già này đích thực rất tốt, rất hiếm có thêm trường mẫu giáo. Cho nên tôi liền nghĩ, bởi vì ở nơi đó giảng kinh dường như đã giảng 6-7 ngày, tôi liền nói đạo tràng của thế kỷ 21 phải là loại phương thức này, không nên xây chùa miếu, chính là giống như khu nhà của người già vậy, để cho người học Phật cùng nhau ở chung, ngày ngày ở một nơi nghe kinh giáo, ngày ngày cùng nhau cộng tu. Thôn Di Đà, cách nghĩ này cũng chính từ đây mà có. Thế nhưng đã nghĩ nhiều năm rồi, vẫn chưa thể làm thành công. Duyên không đủ. Nếu như có được cái nhân duyên tốt như vậy, chính là Thôn Di Đà, loại phương pháp này của cư sĩ Lâm. Nếu y theo Đại sứ Ấn Quang đã nói, Đại sư Ngài nói với chúng ta, ở vào thời đại hiện tiền này, đạo tràng càng nhỏ càng tốt. Chúng thường trụ tốt nhất không nên vượt quá 20 người. Vì sao vậy? Dễ dàng sinh hoạt, đời sống. Có 3-4 hộ pháp đắc lực thì có thể chăm sóc. Bạn không cần hướng ngoại để phan duyên, thì tâm liền định. Định lại rồi mới có thể làm đạo. Tâm thường hay chạy ra bên ngoài, hoàn toàn phá hỏng đi đạo nghiệp của bạn. Đây là tổ sư cách nghĩ của Ngài, dạy bảo của Ngài là rất có đạo lý. Nếu như chúng ta chân thật tuân thủ mà nói, đồng tu ít, mỗi người đều có thành tựu. Đây chính là ngay trong tâm chúng ta tìm cầu. Sau khi Tịnh Tông thành lập, chúng ta ở nơi hành môn, bởi vì đây hoàn toàn nói hành môn, đề xuất ra 5 khóa mục. Cái khóa mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, là Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật vì đồng tu Tịnh Tông nói ra nguyên tắc chỉ đạo tu học cao nhất, chúng ta cần phải tuân thủ. Không luận tại gia xuất gia, không luận là bạn chính mình cá nhân tu hành hay là có bạn cùng ở chung cộng tu, đều cần phải tuân thủ. Điều thứ nhất, 4 câu. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ nhất, điều này là căn bản làm người. Bạn có thể làm đến được điều này, bạn mới giống một con người. Nếu không mà nói, bạn không giống người. Hiếu thân tôn sư phải làm bằng cách nào? Đem điều này triển khai ra nói với các vị, chính là hiện tại chúng ta đề xướng đệ tử quy. Đem hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng cụ thể thực tiễn vào đệ tử quy. Đây là nền tảng của nền tảng. Câu phía sau, từ tâm bất sát, ta đem nó thực tiễn vào thái thượng cảm ứng thiên. Bên trong nói cho chúng ta nghe nghiệp nhân quả báo. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Không phải không báo, mà thời giờ chưa đến. Thời giờ vừa đến, tất cả đều báo. Giáo dục nhân quả. Câu sau cùng, tu thập thiện nghiệp. Cho nên Phật Kinh, bạn xem, chúng ta vừa triển khai ra, bạn sẽ xem thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện đó là tiêu chuẩn. Điều thứ nhất làm được rồi thì gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, cũng chính là chúng ta nói thực tiễn đệ tử quy, thực tiễn cảm ứng thiên, thực tiễn thập thiện nghiệp đạo, mới là trong Phật Kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đầy đủ điều kiện của thiện nam tử, thiện nữ nhân, bạn mới có thể học Phật. Cho nên điều kiện Phật nhận đệ tử là thiện nam tử, thiện nữ nhân, bạn mới có thể đến nhà Phật để bái lão sư, cầu thọ tam quy. Thọ tam quy chính là chính thức làm lễ bái sư. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là điều kiện vào cửa Phật. Đây đều là thuộc về tiểu thừa. Bạn xem, tiểu thừa xây dựng trên nền tảng của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta có thể đem giới luật, tam quy làm tốt. Nhất cử nhất động đều có oai nghi. Lại tiến bộ, nâng lên cao hơn thì học Đại Thừa. Cho nên điều thứ ba là Đại Thừa. Đại Thừa điều thứ nhất là phát tâm Bồ Đề, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Đại Thừa, cái đầu tiên phải phát tâm. Tâm Bồ Đề là gì? Chính là tứ hoằng thệ nguyện. Bạn phải đem tâm lượng mở rộng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn có thể bao dung. Bạn không thể nói, người này tôi thích họ, tôi độ họ, người kia tôi không ưa họ, thì tôi không độ họ. Vậy thì bạn không có tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề không thể mang theo điều kiện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có chúng sanh nào đó mà ta không độ họ, bạn còn có mang theo điều kiện này hay sao? Không có cái đạo lý này. Cho nên phải dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm chân thành, đi phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây mới gọi là Đại Thừa, tâm lượng Bồ Tát. Tin sâu nhân quả. Khi tôi mới học Phật, tôi đối với câu này có gặp chướng ngại. Vì sao vậy? Đó là Bồ Tát. Bồ Tát còn tin sâu nhân quả. Tôi liền cảm thấy kỳ lạ. Nếu như câu này nó đặt ở trong đoạn thứ nhất thì tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nếu như đoạn thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, thâm tín nhân quả, vậy thì tôi không có chút vấn đề gì. Tôi cảm thấy là phải như vậy. Hai điều phía trước đều không viết, xếp ở điều thứ ba, thì tôi không hiểu nhân quả này nói cái gì. Chúng ta nói thiện có thiện báo, ác có ác báo, phàm phu chúng ta đều biết. Lẽ nào Bồ Tát không biết hay sao? Đã nghĩ rất nhiều năm mới nghĩ thông. Cái nhân quả này là gì? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chân thật, cái nhân quả này rất nhiều Bồ Tát không biết. Đây là cái gì? Đây là Tịnh Độ Tông. Niệm Phật thành Phật, việc này phải tin sâu không nghi, bằng một đời thành tựu. Nếu bạn không tin tưởng việc này, Phật Pháp 84,000 pháp môn, bạn tu qua thử xem, tu pháp môn nào ngay đời đều không thể thành tựu. Chỉ có pháp môn này ngay đời có thể thành Phật. Cái nhân quả này quá hy hữu. Nhất là chúng ta liền nghĩ đến, bạn xem ở trên kinh Phật nói, pháp môn tịnh độ biết khó hành dễ, là pháp khó tin. Thế nhưng rất dễ dàng tu, cho nên gọi là tin sâu. Vì thì bạn ngay đời này chắc chắn thành công. Đọc tụng Đại Thừa, đây đều là vậy. Bạn xem 3 điều 11 câu, 10 câu đều là tự lợi, đều là nói chính mình. Sau khi chính mình thành tựu, phải giúp đỡ người khác. Câu sau cùng chính là giúp đỡ người khác, khuyến tấn hành giả. Đây chính là chúng ta nói hoằng pháp lợi sanh. Bạn phải khuyên người khác. Người chưa tin tưởng phải khuyên họ tin. Đã tin rồi phải khuyên họ học kinh giáo, lý giải. Đã tường tận rồi, phải khuyên họ tu hành. Đã tu hành rồi, phải khuyên họ chứng quả. Quyết định cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật, việc đầu tiên, đây đều là thuộc về nguyên tắc chỉ đạo của oai nghi. Việc này rất quan trọng. Phía sau Phật tiếp theo nói, ba điều này là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả những người tu hành thành Phật đều không rời khỏi cái nguyên tắc này, đều là y theo cái nguyên tắc này tu hành thành tựu. Bạn nói xem quan trọng dường nào? Chúng ta làm sao có thể xem thường? Cho nên học hội Tịnh Tông thành lập, chúng ta đem tu hành chọn ra 5 điều, 5 khóa mục. Đây là cái khóa mục thứ nhất, nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Khóa mục thứ hai, đồng tu Tịnh Tông chúng ta mọi người ở chung với nhau. Ở chung nhau nhất định phải có quy củ, không có quy củ thì cái đoàn thể này loạn. Cái quy củ này chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật Đà, tu lục hòa kính. Cái đoàn thể này từ 4 người trở lên liền có thể tạo thành một tăng đoàn, mọi người cùng nhau cộng tu, y theo lục hòa kính tu hành. Nếu như Đài Loan chúng ta có thể xuất hiện một cái tăng đoàn như vậy, cả thảy người Đài Loan liền có phước báo. Vì sao vậy? Tăng đoàn của lục hòa kính là chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, bảo hộ nơi này. Có một đạo tràng xuất hiện mà nói, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần đều bảo hộ nơi này. Bạn nói xem khó dường nào? Lục hòa điều đầu tiên, kiến hòa đồng giải. Điều thứ hai, giới hòa đồng tu. Kiến hòa đồng giải chính là hiện tại chúng ta nói xây dựng cùng hiểu. Chúng ta người người cùng nhau tu học, cách nghĩ cách nhìn của chúng ta không có mâu thuẫn, không có xung đột, mới có thể chân thật hòa thuận cùng ở với nhau. Cho nên hòa kính, cái điều thứ nhất này là gốc. Nếu như cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều không như nhau thì liền có tranh luận. Vừa tranh luận thì phá hoại hết, bất hòa rồi. Cho nên đây là quan trọng. Kiến hòa đồng giải, kiến lập ở chỗ nào vậy? Kiến lập ở trên kinh giáo. Chúng ta ngày ngày học tập kinh giáo, ngày ngày nghiên cứu giáo huấn của Phật, đem cách nghĩ cách nhìn của chính mình buông xả. Chúng ta tất cả nương theo giáo huấn của Phật Đà mới có thể làm đến được. Đây là sơ học. Khi đến cao cấp rồi thì là thật. Cao cấp là cái gì? Mỗi một người đều đem cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta buông xả. Vậy thì chân thật hòa rồi, thì chân thật hòa thuận rồi, tùy duyên diệu dụng. Thế nhưng việc này phàm phu chúng ta không làm được. Mỗi một người có cách nghĩ của mỗi người, tuy là nghiên cứu kinh giáo, mỗi một người có phương pháp giải thích của mỗi người, còn phải biện luận. Đây đều là những việc rất khó tránh. Cho nên không thể không biết. Vậy thì ở Tịnh Tông, phương hướng mục tiêu của chúng ta là giống nhau, vậy thì dễ dàng. Phương hướng chúng ta đều là hướng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mục tiêu đều là muốn thân cận A Di Đà Phật, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Giới hòa đồng tu, cái giới này căn bản là mười thiện. Đồng tu tại gia cùng ở với nhau, năm giới mười thiện, tam quy. Năm giới mười thiện, đây là nhất định phải đem nó làm cho được. Bạn ở nơi đây mới là một tăng đoàn của nhà Phật. Nghiêm trì giới luật, đem một số tập khí không tốt của chúng ta, tập quán không tốt, thấy đều cải đổi hết. Người hiện tại bởi vì thiếu kém giáo dục của luân lý đạo đức, phong khí xã hội không tốt, luôn là thấy lỗi lầm của người khác, luôn là nói lỗi lầm của người khác. Thấy lỗi lầm của người khác, tâm của mình hỏng rồi. Chúng ta thường nói lương tâm, tâm của bạn vốn dĩ đều là lương thiện, đem chỗ xấu của người thấy đều để ở trong tâm mình, lương tâm của chính mình liền biến thành tâm xấu, biến thành tâm xấu của hết thảy mọi người. Lương tâm của bạn là cái thùng rác của họ, đều là đựng những thứ xấu. Bạn đổi xấu rồi, bạn lại nói ra thì bạn lại tạo khẩu nghiệp. Làm sao bạn có thể tu hành? Bạn không có cách nào tu. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải học, chúng ta nhất định không thấy bất thiện của người khác. Chúng ta thấy cái thiện của người khác, không thấy cái bất thiện của người khác. Quyết không đem những thứ bất thiện để vào trong tâm chính mình. Tu hành phải từ chỗ này mà bắt tay vào. Ngày ngày thay đổi, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày tự làm mới, vậy thì bạn liền có thể tiến bộ. Cho nên chỗ này nhất định phải học. Bạn xem Khổng Lão Phu Tử trong Luận Ngữ nói, ba người đi ắt có thầy ta. Trong kinh điển nhà Phật nói được càng rõ ràng hơn, càng thấu triệt. Ba người đi là gì? Chính mình là một, một người thiện, một người ác. Xem thấy cái thiện của người, nghĩ lại ta có hay không? Ta có, rất tốt, phải gìn giữ. Ta không có, phải học tập với họ. Người thiện là thầy của ta. Xem thấy người ác, ta lập tức phản tỉnh. Ta có làm ác hay không? Nếu như có, cải đổi. Nếu như không có, liền nhắc nhở chính mình không nên phạm sai lầm của họ. Bạn nghĩ lại xem, người thiện là thầy giáo, người ác cũng là thầy giáo. Thế là tâm cảm ơn của chúng ta liền sanh khởi. Chúng ta cảm ơn đối với người thiện, cũng cảm ơn đối với người ác. Như vậy họ là một tấm gương cho chúng ta. Chúng ta chính mình có rất nhiều lỗi lầm, chính mình không thể phát hiện ra. Xem thấy họ, quay đầu nhìn lại, nghĩ xem chính mình có hay không, lập tức liền phát hiện. Chúng ta ở tất cả chúng sanh phải tu tâm bình đẳng, tu tâm cung kính, tu tâm cảm ơn. Vậy thì đúng. Ở phương diện đời sống, nhất định phải khiêm tốn lẫn nhau, biết được chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác. Cùng sống với nhau, ngày ngày thấy mặt, đều phải như vậy. Lễ nhất định không thể thiếu, nhất định không thể suy. Vậy mới là dáng của hưng vượng. Không thể nói ngày ngày gặp sơ sài chút là được rồi. Không được vậy, phép tắc quy củ. Giờ thời xưa Trung Quốc, con cái phải dậy sớm ngủ trễ so với cha mẹ. Ban ngày phải làm, không thể nói mỗi ngày quá dài thì có thể tỉnh lược một chút. Không được vậy. Sau khi bỏ bớt rồi thì cái nhà này hỏng. Vì sao vậy? Quy củ bị phế bỏ, cái nhà này phải suy, phải bại. Cần phải rất nỗ lực mà làm. Cho nên tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Đây là đoàn thể. Cho nên phía sau có thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, khẩu nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ là đem khẩu nghiệp để ở thứ nhất. Cái này không giống như các kinh khác. Các kinh khác luôn là dùng thân khẩu ý. Kinh Vô Lượng Thọ là nói khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Thứ hai mới là khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Cái thứ ba là khéo giữ ý nghiệp. Cho nên đó là đem thân khẩu ý, đem ngữ xếp ở thứ nhất. Vì sao vậy? Rất dễ phạm. Phải học không tranh. Phải học tùy thuận. Không có ý kiến. Thế nhưng trong đây phải dùng trí tuệ chân thật. Việc nhỏ không cần thiết phải tranh cãi. Những việc đối với cá nhân ta tuyệt đối không tranh. Khi được người ta nhắc nhở, có thì thay đổi, không có thì khích lệ. Nhất định không tranh. Nếu như là lợi ích của đoàn thể, vậy thì phải trượng nghĩa, phải tranh thủ. Không phải việc của đại chúng thì không tranh. Việc này cần phải biết. Ý hòa đồng duyệt, cùng ở với nhau, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày xem thấy mỉm cười của bạn. Gặp mặt người trước, khi chưa nói chuyện, trước tiên mặt cười rạng rỡ, người đó liền sanh tâm hoan hỷ. Niềm vui từ đâu mà sanh ra vậy? Niềm vui là từ trong đạo tâm mà ra, từ trong học tập mà ra. Niềm vui chân thật. Luận Ngữ câu thứ nhất nói: học di thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Vì chúng ta liền biết được niềm vui từ đâu mà có. Niềm vui từ học tập. Bằng đem những gì đã học tập thấy đều làm được, vậy thì an vui. Lợi hòa đồng huân, chân thật làm đến được lợi hòa đồng huân, rất nhiều tranh luận đều không còn. Phàm hễ tranh luận phần nhiều là lợi, tranh lợi. Mọi người đều có thể đem lợi buông xả, tâm liền bình đẳng, tranh luận liền không còn. Cho nên sau tam phước, khóa mục thứ hai của chúng ta là lục hòa. Tiếp theo là tam học lục độ. Sau cùng là phổ hiền mười đại nguyện dương. Tam học là giới định huệ, phải hiểu được. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Tu học của Phật Pháp là lấy trí tuệ làm mục tiêu. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ định mà có. Tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ. Giới chính là quy củ, nhất định phải tuân thủ quy củ. Tâm của bạn mới định, mới không loạn động. Cho nên học thứ gì phải một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không thể học tạp, không thể học loạn. Học tạp học loạn rồi, bạn có được là tri thức, không phải trí tuệ. Chỉ có một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, bạn được là trí tuệ. Trí tuệ có thể giải quyết được vấn đề. Trí tuệ giải quyết vấn đề, không có để lại di chứng. Tri thức thì không được. Tri thức rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được. Cho dù giải quyết được, sẽ để lại rất nhiều di chứng về sau. Cho nên giáo học của người xưa, chúng ta là cầu trí tuệ. Giáo học Phật Pháp là đem trí tuệ định ở mục tiêu tu học, chính là vì khai trí tuệ. Lục độ, sáu ba la mật, bố thí. Bố thí chính là xả, buông xả. Phải thật buông xả. Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Ba loại bố thí này đều phải làm. Mỗi giờ, mỗi phút đều phải nghĩ đi làm. Hơn nữa, quả đức của bố thí là càng thí càng nhiều. Càng nhiều càng phải thí. Cho nên ý nghĩa của bố thí là song trọng. Song trọng là bạn thí tài được tiền tài. Người hiện tại đều hoan hỷ phát tài. Họ không biết tài là do đâu mà phát. Phật dạy cho chúng ta, bạn muốn phát tài thì bạn phải tu tài bố thí. Càng thí càng nhiều. Tài nhiều rồi không phải là việc tốt, phải mau đem nó thí hết. Cho nên đem thứ mà có được cũng phải thí hết. Trong Phật Pháp gọi là xả đắc. Xả là bố thí. Bố thí là có được. Đem cái có được cũng phải xả đi. Thân tâm của bạn phải thanh tịnh, bạn mới có được phước báo chân thật. Càng thí phước báo càng lớn. Đem sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của bạn mở rộng ra, phổ độ chúng sanh, vậy thì đúng. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên chúng ta xem thấy người già khi tuổi già không có con cháu chăm sóc, đời sống bần khổ, thân thể rất có thể bị nhiều bệnh. Đây là một giai đoạn thống khổ nhất ngay trong kiếp sống của con người. Chúng ta làm thế nào ở trong cái xã hội hiện đại này đem cái sự nghiệp dưỡng lão làm cho tốt? Đây là thuộc về bố thí vô úy. Chúng ta có thể nghĩ đến, có thể chăm sóc người già, giúp đỡ người già trải qua tuổi già an vui, hạnh phúc, mỹ mãn. Phước báo này lớn hơn tất cả. Quả báo này là khỏe mạnh sống lâu. Hiện tại dưỡng lão là một vấn đề xã hội của toàn thế giới. Người già càng ngày càng nhiều. Người trẻ tuổi chúng ta còn tương đối tốt một chút. Người thanh niên nước ngoài là không nuôi người già. Người già là do quốc gia nuôi. Quốc gia phải có năng lực này mới được. Quốc gia nếu không có cái năng lực này mà nói, họ cũng không làm được. Quốc gia dưỡng lão sớm nhất phải là bắt đầu từ Hoa Kỳ. Ở vào thời kỳ đại chiến thứ hai thế giới, Hoa Kỳ là một nước giàu có và mạnh nhất trên thế giới. Cho nên người Mỹ không có quan niệm cất chứa. Họ già rồi, quốc gia nuôi họ cũng chỉ giới hạn ở đời sống vật chất, thiếu kém về đời sống tinh thần. Tôi tham quan qua rất nhiều viện dưỡng lão. Mỗi lần đến một quốc gia khu vực, tôi đều đi thăm. Thăm rồi đều rất đau lòng. Có rất nhiều người già hành động không thuận tiện, khẳng định bệnh rất nhiều. Vì sao vậy? Lo buồn, thậm chí có oán hận, phiền não. Cái này không thể buông xả. Người Trung Quốc chúng ta gọi là ngồi ăn chờ chết. Để chúng ta chân thật có loại cảm xúc mãnh liệt này. Cho nên làm thế nào giúp người già giải trừ được khốn khổ này? Cho nên tôi nghĩ đến viện dưỡng lão phải nên biến thành một trường học người già, để họ ngày ngày học tập, đi nghe giảng. Khóa trình giảng là cái gì? Giảng chuyện xưa, giảng lịch sử, giảng những thứ cổ đại người già ưa thích nghe. Giảng kinh điển, giảng tôn giáo, dẫn họ niệm Phật, dẫn họ cầu phúc, để đời sống của họ không bị buồn chán. Ngày ngày còn có việc làm. Cho nên phải đem viện dưỡng lão làm thành đại học người già, làm thành trung tâm giao lưu văn hóa người già, làm thành phòng mỹ thuật người già, để đời sống của họ được an vui. Việc này rất quan trọng. Vậy thì xem qua trẻ nhỏ cũng là một việc khiến người lo lắng. Hiện tại giáo dục trẻ nhỏ có vấn đề, có vấn đề nghiêm trọng. Vì sao vậy? Không có giáo dục luân lý, không có giáo dục đạo đức, không có giáo dục nhân quả, vậy thì không được rồi. Việc này làm cho tôi nghĩ đến thế hệ kế tiếp phải làm sao. Vấn đề thật nghiêm trọng. Đây là vấn đề lớn của xã hội ngày nay. Cho nên chúng ta nói đến tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí đều bao gồm ở ngay trong phạm vi này. Trì giới đều là làm từ chính mình. Trì giới ở trong lục độ, thực tế mà nói chính là những năm gần đây. Chúng ta thường hay nói đến, thường hay nhắc đến học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta phải làm ra một tấm gương cho xã hội đại chúng xem. Đều phải làm từ chính mình. giới luật là quy củ, tuân lý, đem đạo đức, đem nhân quả làm ra cho người khác xem. Chính mình làm tốt rồi, bạn liền ảnh hưởng cả gia đình, cả nhà sẽ học bạn. Cụ thể chính là thực tiễn đệ tử quy, thực tiễn cảm ứng thiên. Phải nỗ lực mà làm. Một nhà làm tốt rồi, bạn liền sẽ ảnh hưởng bạn bè, thân thích của bạn, hàng xóm của bạn, liền ảnh hưởng được bà con trong xóm. Bắt đầu làm từ đâu? Từ khiêm hạ mà làm. Từ vẻ mặt hài hòa mà làm. Khi vừa gặp mặt người thì biết hành lễ. Không nên sợ người cười. Lễ có tiết độ. Tôi thường hay nghĩ đến 40 tuổi về sau, chúng ta hành lễ đều phải nên cúc cung 90 độ, lễ cung kính. 40 đến 60 thì 45 độ, 60 tuổi trở lên 15 độ. Tuổi tác lớn rồi, người già khom lưng tương đối khó khăn. Có thể làm ra một tấm gương tốt, phong khí xã hội liền thay đổi. Mấy năm trước tôi ở trấn nhỏ Than Trì là một thí nghiệm, thấy đều là cúc cung đến 90 độ. Cho nên cái trấn nhỏ đó, người với người gặp mặt nhau đều sẽ lễ kính. Có rất nhiều người đến nơi đó xem thấy đều cảm thấy rất kỳ lạ. Giống như ở Nhật Bản vậy, người Nhật Bản gặp mặt đều cúc cung 90 độ. Học ra từ đâu vậy? Kỳ thật, Nhật Bản là học Trung Quốc. Sau khi học rồi, vẫn còn gìn giữ đến ngày nay. Đây là chỗ đáng được chúng ta tôn kính. Người Trung Quốc chúng ta trái lại bỏ mất đi rồi. Biểu thị khiêm hạ, biểu thị tôn kính người khác. Phải biết học tri túc thường lạc. Phải chịu phận. Việc này rất quan trọng. Đây đều thuộc về nhân quả. Quyết không vọng cầu. Phải làm ra luân lý đạo đức. Đạo đức luân lý chúng ta có 12 chữ: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Phải làm ra được. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ở gia đình, ở nơi cương vị công tác, ở đối nhân sự thế tiếp vật, chúng ta muốn cải đổi phong khí xã hội, phải làm từ nơi chính bản thân mình. Tháng rộng năm dài, ở ngay nơi đó, tôi tin tưởng một người thật chịu làm như vậy, một năm, hai năm, ba năm, bạn liền khẳng định sinh ra ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ của nơi bạn ở. Mọi người đều sẽ làm như vậy. Trong đô thị có rất nhiều chung cư, bình thường tuy là mọi người đều đóng cửa, thế nhưng ở nơi công cộng, ở trong thang máy, chúng ta xem thấy có người có chào hỏi hay không. Rất nhiều người thì không có. chúng ta cúi đầu chào họ, hỏi thăm. Cho dù họ đáp lại hay không, chúng ta cứ như vậy mà làm, liền có thể cảm hóa người. Chúng ta cùng cư ngụ trong một tòa lầu, cũng giống như một thôn trang. Bạn ở trong đó có mấy mươi hộ gia đình, người người gặp mặt đều hòa mục như vậy, từ trường liền không như nhau. Trong một tòa lầu lớn, trong một chung cư, chính là một cái thôn trang nhỏ. Chỉ cần có người dẫn đầu làm như vậy, mỗi mỗi tương lai đều sẽ bị ảnh hưởng. Người học Phật chúng ta phải nên dẫn đầu. Nhẫn nhục, việc này rất quan trọng. Nhẫn nhục chính là nhẫn nại, phải có tâm chịu khó, phải có thể nhẫn. Có thể nhẫn, có thể nhường. Cho nên nhẫn cùng nhường cũng là thường hay liên kết với nhau. Nhẫn nhường, nhẫn nhường nâng cao là khiêm nhường, khiêm tốn, lại nâng cao lên là lễ nhường. Đây là gốc của hài hòa xã hội. Mọi người cùng ở chung với nhau, tại vì sao không thể bao dung lẫn nhau? Chính là không thể nhẫn. Cho nên nhất định phải học nhẫn. Vào thời xưa đặc biệt là người đi học rất xem trọng đối với nhục. Chúng ta xem thấy trong sách xưa có ghi: sĩ khả sát, bất khả nhục. Người đi học chặt đầu không hề gì, nhưng không thể bị vũ nhục. Cho nên những đại đức dịch kinh, các người xem cái nhục nặng đến như vậy, được vậy thì nhẫn nhục liền viết lên chữ này. Nhục cũng có thể nhẫn thì không có gì không thể nhẫn, thấy đều có thể nhẫn. Cho nên trong văn phạn không phải nhẫn nhục, chính là ý nghĩa của nhẫn nại. Đặc biệt là đối với hoàn cảnh của chúng ta, khi phiên dịch thì chọn dịch cái chữ này. Đây là trí tuệ của người dịch kinh. Chỉ có nhẫn mới có thể tinh tấn, mới có thể hướng lên trên cao. Cho nên người xưa nói: nhỏ không nhẫn thì thành họa lớn. Nhẫn nại giúp cho bạn tinh tấn, tinh tấn mới có thể giúp bạn được định, được thiền định. Thiền định mới sanh trí tuệ. Định đến trình độ nhất định, trí tuệ liền sanh. Gần đây có đồng tham đạo hữu tặng cho tôi một quyển sách. Tôi trong thời gian mấy ngày này liền đem nó đọc xong. Ngôn Hành Lục của tiên sinh Dương Phục Nghi. Con người này tôi biết, hai ba chục năm trước tôi đã biết con người này. Thế nhưng rất ít xem thấy một số tư liệu của ông ấy. Ông ấy là người cuối đời nhà Thanh, đầu dân quốc. Khi giảng sanh là vào đầu năm dân quốc. Sinh ra vào khoảng năm Đồng Trị. Sau Đồng Trị là Quang Tự, Tuyên Thống. Khi vào đầu năm dân quốc, ông 48 tuổi. Ông 74 tuổi thì ra đi. Sau khi xem rồi, tôi rất là cảm động. Đây là một người nông dân, không có đi học. Tuy là không có đi học, ông được nhận qua giáo dục rất tốt. Nhận qua giáo dục rất tốt mà không đi học, dường như nghe qua rất là mâu thuẫn. Kỳ thật người Trung Quốc nhận qua giáo dục cùng đi học là hai việc. Trong xã hội ngày nay của chúng ta không có nhiều trường học như vậy, đặc biệt là người phụ nữ thì rất ít. Cho nên người xưa nói nữ tử vô tài tiện thị đức, đây cũng là an ủi phụ nữ, bởi vì cơ hội đọc sách của họ quá ít. Thế nhưng có giáo dục, có giáo dưỡng. Cái giáo dưỡng này là gì? Người Trung Quốc rất chú trọng giáo dưỡng. Bắt đầu từ chỗ nào vậy? Bắt đầu từ thai giáo. Khi mang thai thì bắt đầu cha mẹ phải có tâm tình rất tốt, bạn vui vẻ, an định, có ảnh hưởng rất lớn đối với thai nhi. Tương lai trẻ nhỏ ra đời chắc chắn là thông minh, có trí tuệ, có đức hạnh. Trẻ nhỏ sinh ra phải biết, chúng vừa mở mắt ra, chúng sẽ biết nhìn, chúng đã biết nghe, chúng đã đang học tập, đang bắt chước. Cho nên những người lớn gần gũi với chúng, lời nói cử chỉ đều phải đoan trang, bao gồm tất cả bất thiện không thể để chúng nhìn thấy, không thể để chúng nghe được, không thể để chúng tiếp xúc được. Từ sinh ra đến 3 tuổi 1000 ngày, đây chân thật gọi là cấm gốc giáo dục. Cho nên các vị phải nên biết, Đệ Tử Quy không phải để trẻ nhỏ đọc, không phải chỉ để nói cho trẻ nhỏ. Đó là gì vậy? Đó chính là trước 3 tuổi làm cha mẹ, làm người lớn phải đem Đệ Tử Quy làm ra cho trẻ nhỏ xem. Khi chúng đến 3 tuổi, trong Đệ Tử Quy tất cả những gì trong đó đều học hết. Cái gốc này thật tuyệt. Trong ngạn ngữ chúng ta có câu 3 tuổi thấy 80, chúng đến 80 tuổi cũng không thay đổi. Bạn xem cái gốc này cấm được tốt. Ai dạy chúng vậy? Cha mẹ dạy chúng, đặc biệt là người mẹ. Người mẹ có thể ở trên đây dạy dỗ tốt, người mẹ đó là thánh mẫu. Tương lai trẻ nhỏ của bạn là thánh hiền. Sau khi cấm được cái gốc này rồi, bạn thấy đến 5-6 tuổi thông minh lanh lợi, đến 5 tuổi thì đi học, 6 tuổi đi học thì tương đối nhiều. Khi đi học thì thầy giáo làm cho học trò xem, giống như cha mẹ vậy. Cho nên thầy trò giống cha con. Thầy giáo là tấm gương của học trò, là điển hình của học trò. Thân giáo, họ không phải là ngôn giáo. Thầy giáo đại khái dẫn chúng đến 13-14 tuổi. Cái gốc này thật quan trọng. Thầy giáo lúc đó dạy học trò, dạy cú thư, dạy chúng đọc, không giảng dạy, dạy chúng học thuộc. Vì sao vậy? Trí tuệ vẫn chưa khai mở. Con người giờ lúc này là lúc sức nhớ mạnh nhất của cả đời. Những gì cần phải nhớ toàn bộ bảo chúng ghi nhớ hết. Đây là phương pháp dạy học của chúng ta. Vào thời xưa 13-14 tuổi lên thái học, đây là trường học quốc gia lập. Quốc gia lập trường học, bước vào trong trường học hoàn toàn là công phí, do quốc gia hỗ trợ. Thầy giáo ở nơi đó giảng dạy cho bạn. Bạn ngày trước đã đọc những sách, học thuộc những sách đó, hiện tại bắt đầu giảng dạy. Khi giảng dạy có thể không cần mang theo sách, học trò đều học thuộc, thầy giáo cũng học thuộc. Nói đến bộ sách nào, tờ thứ mấy, hàng thứ mấy, mọi người đều biết. Bạn nói người Trung Quốc không khoa học, họ rất là khoa học. Thư tịch vào thời xưa một hàng 20 chữ, một mặt 10 hàng, không luận nhà in nào, vào lúc đó khắc bản in, thấy đều là như vậy, Cho dù là một nhà xuất bản nào, bạn hỏi tờ mấy, hàng thứ mấy, thảy đều là như vậy. Cái này thật thuận tiện. Đối với giáo học mang đến thuận tiện đặc biệt. Không như hiện tại, sách của mỗi nhà in một tờ số trang không như nhau, vì thì có khó khăn. Trung Quốc mấy ngàn năm đều là như vậy. Đây là truyền thống tốt, phải nên gìn giữ. Cho nên thầy giáo không cần mang sách, học trò cũng không mang sách. Cho nên đi học vui vẻ, thầy giáo dẫn theo học trò, mang theo rượu thức ăn. Học trò giúp làm việc, gánh máy gánh đồ, thầy giáo dẫn họ du sơn ngoạn thủy, đi đến nơi nào thì giảng nơi đó, vui sướng không gì bằng. Cho nên đi học rất vui. Làm gì giống như hiện tại đi học khổ đến như vậy? Cực không thể nói. Bạn thấy học sinh tiểu học vác cặp sách. Có một hôm tôi ở trong thang máy xem thấy một học sinh, tôi xách lên thử cái cặp sách đó. Ây da, thật đáng thương. Con người thật không nên làm, lần sau không nên đến thế gian này. Khi còn nhỏ đã phải mang một bao nặng đến như vậy, mang nặng đến như vậy, thật khổ. May mà khi tôi đi học, bao sách chỉ có 3 quyển sách, bao sách rất nhẹ, không nặng đến như vậy. Quá khổ cực, quá đáng thương. Chúng tôi vào thời xưa đi học, có lúc sách không mang về nhà, trong học bàn có thể để sách lại. Khi học xong có thể để sách trong học bàn, không cần phải mang đi về. Hiện tại không được, bao sách lớn như vậy quá mệt, quá khổ cực. Cho nên lúc trước đi học rất vui. Học trò nghe thầy giáo giảng, sau khi nghe giảng xong thảo luận với thầy, họ chân thật khai trí tuệ. Bạn xem lúc nhỏ chúng đều thuộc sách, khi học thuộc thông minh, sức nhớ mạnh, chỉ ít học trên 100 biến trở lên, chúng vĩnh viễn không thể quên. Thiên chất kém một chút phải học 200 biến. Chúng cả đời không thể quên đi. Khi viết văn chương, dẫn chứng kinh điển, tùy tiện có thể viết ra, không cần phải đi tra tham khảo tư liệu. Người xưa chân thật biết hưởng thụ, hiểu được hưởng thụ không như hiện tại. Thông thường người hiện tại phải nhờ vi tính. Nếu như hôm nay bị mất điện thì tất cả đều không có. Đây là một việc rất nguy hiểm. Cái đại tai nạn này không biết là lúc nào sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Bao gồm tất cả vi tính đều ngưng, đều không thể dùng được. Chúng ta sống ở xã hội hiện nay, nguy cơ trùng trùng, phải nên có cái cảnh giác này. Cho nên định sanh trí tuệ. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.